Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cánh cửa giác ngộ mới bắt đầu mở ra. Thành thử ngay từ đầu chúng tôi gọi kể câu chuyện: nếu tâm không bình an, tâm mình lao sao, không an nhiên, không định tĩnh, thì làm gì có trông chờ cái cõi giác ngộ gì nó xuất hiện. Hay ngay cả mình cầu mong muốn có một người làm chứng cho tôi, có một người làm thế này, tôi thế kia, cần có người làm chứng. Những điều đó là những điều đối xử của thế gian. Đối với một người tu hành không cần thiết như vậy. Tâm tịnh hay tâm bất tịnh là tự nơi chính mình biết mà. Cho nên khi mà đi chùa tu, không phải là mình tụng bao nhiêu kinh. Tu á, cái thước đo của sự tu tập, chúng tôi thường hay nhắc nhở, thước đo của sự tu tập không phải là mình đi chùa bao nhiêu lâu, mình tụng bao nhiêu kinh, hay là mình mặc bao nhiêu cái áo tràng rồi. Có người còn ve nói, tôi áo này áo thứ 7, thứ 8 rồi đây. Không phải như vậy. Mà thước đo của sự tu tập chính là gì? Là sự thanh thản trong tâm hồn của mình. Thanh thản giữa được, mất, vui, buồn, vinh, nhục, hơn, thua, danh vọng, không danh vọng. Đó là tám cái nỗi ám ảnh. Các vị thấy được, mất, hơn, thua, vui, buồn, được, mất, khen, chê, vui, buồn, danh vọng và không danh vọng. Đó là cái tám cái nỗi gọi là ám ảnh trong cuộc đời của con người. Khi được thì sợ mất, khi khen thì sợ người ta chê, khi vui thì sợ chuyện buồn nó đến. Cuối cùng, cuối đời rồi, chuẩn bị chết rồi, vẫn còn bận tâm cái chuyện danh vọng và không danh vọng. Đó là nỗi ám ảnh không những chỉ một đời, mà trong vòng luân hồi sinh tử đời này và nhiều đời sau. Thành ra cái người tu tập làm thế nào để vượt qua được cái đó? Vượt qua được cái gì? Vượt qua cái gọi là tám cái nhân duyên đó. Bây giờ nếu các anh chị tiếp tục tụng kinh cho nhiều, đi tu cho nhiều, nhưng mà mình vẫn bị ám ảnh bởi cái tám nhân duyên đó, thì giả sử mình được gia hạn sống thêm 100 năm nữa thì mình vẫn phải tiếp tục khổ đau. Bây giờ ở đây các vị 60-70 rồi, giả sử mình sống thêm 100 năm nữa và vẫn tiếp tục bị tám cái nhân duyên này nó ám ảnh mình nữa, thì 100 năm nữa cũng giống như bây giờ thôi, đâu có khác cái gì đâu. Vẫn cũng sợ hãi, vẫn được, cũng sợ được, sợ mất, khen chê, vui buồn, danh vọng mà không danh vọng, thì hóa ra cuộc đời này nó đau khổ. Cho nên xin nhắc lại, chính sự bình an, chính sự an nhiên bất động của Đức Phật á, và đặc biệt cái giây phút khoảnh khắc quan trọng nhất là không cần một chứng nhân. Chúng ta không cần ai làm chứng cho mình hết, không cần ai làm chứng cho mình, bởi vì thanh cõi lòng của mình chỉ có mình biết lấy mà thôi. Nội tỉnh nhất tâm của mình chỉ có mình biết lấy mà thôi, không ai làm chứng được, và cũng cần thiết cái chuyện đó. Tôi đưa ra một ví dụ như tôi là người tốt đẹp, ai tới đó nói thầy là người xấu. Không phải vì người tôi đang người tốt mà người ta nói tôi xấu thì tự nhiên tôi biến thành xấu, hay là tôi là người xấu mà người ta nó khen tôi tốt hoài. Không phải tự nhiên người ta khen mà tôi từ xấu khi chuyển thành tốt. Thành ra chỉ có mình biết lấy mình thôi. Đó là một cái kinh nghiệm chứng ngộ đặc thù trong Phật giáo. Cái kinh nghiệm chứng ngộ đặc thù của Phật giáo đó là không cần một chứng nhân, và mỗi người tự mình biết lấy. Thành ra nói tóm lại, các vị thấy trên cuộc đời cái giây phút chứng ngộ của Đức Phật đó là một cái giây phút mà không phải ai cũng làm được. Đó là một giây phút đòi hỏi cần có một sự tỉnh táo, sự an nhiên bất động. Hay mình dùng một cái ngôn ngữ gọi là kinh điển hơn, đó là có một cái chánh niệm viên mãn tròn đầy, rất chánh niệm, tỉnh giác. Bây giờ tôi xin kể một câu chuyện. Các vị từ này trở đi, nếu mà gặp cái tượng Phật mà thấy một tay này để trên chân, còn một tay này gác trên cái đầu gối đó, thì nhớ đó là cái tượng gọi là tượng Phật thành đạo. Tượng Phật thành đạo. Bởi vì cái tay mà gác đó là lúc mà Ngài chạm mặt đất đó. Ấn địa xúc chạm là tượng Phật thành đạo. Thưa quý đại chúng, trong lúc Ngài sau khi thành đạo, có một lần Đức Phật đi du hóa, thì lúc đi đó, Ngài để lại trên mặt đất cái dấu hiệu của cái bánh xe Pháp Luân. Bởi vì dưới chân của Đức Phật ấy, có một cái bánh xe, hai chân, hai bàn chân đều có hai cái dấu đặc biệt. Thì lúc bấy giờ có một vị Bà La Môn tên là Đô Na. Ông ta thấy tại sao là Đức Phật đi lại để lại những cái dấu chân trên cát kỳ lạ. Dấu chân có cái hình bánh xe. Thành ra ông ta cũng hỏi Ngài là ai mà lại có những cái hiện tượng kỳ lạ. Thì lúc đó ông ta tên là Bà La Môn Đô Na. Ông ta đến gần Đức Phật và hỏi: Bạch Thế Tôn, Ngài là ai? Có phải Ngài là một thiên nhân không? Người trên trời? Đức Phật nói: Không, ta không phải là một thiên nhân. Vậy Ngài có phải là Dạ Xoa không? Quỷ Dạ Xoa không? Thì Phật đã lời: Không, ta không phải là quỷ Dạ Xoa. Vậy Ngài có phải một siêu nhân không? Thì Đức Phật đã lời: Không, ta không phải là siêu nhân. Thì Bà La Môn Đô Na mới hỏi: Như vậy Ngài không phải là tiên nhân, không phải là thiên nhân, không phải là Dạ Xoa, không phải là siêu nhân, vậy Ngài là ai? Thì Đức Phật mới trả lời như thế này: Này Bà La Môn Đô Na, như hoa sen đẹp đẽ và dễ thương, không ô nhiễm bùn nhơ nước đục, cũng vậy ở giữa chốn bụi trần ta không vướng chút bụi nhơ, như vậy ta là Phật. Xin đọc lại cái định nghĩa mà Kinh Pháp Cú ghi: như hoa sen đẹp đẽ và dễ thương, giữa bùn nhơ nước đục, ở giữa chốn bụi trần không ô nhiễm bùn nhơ nước đục, cũng vậy ở giữa chốn bụi trần ta không vướng chút bụi nhơ, như vậy ta là Phật. Thật ra cái định nghĩa đó là một cái định nghĩa về Đức Phật rất là con người và rất là nhân bản. Phật này không có mô tả ta có phép, ta có thể bay lên trời, hay ta có thể là đi qua sông qua suối được, hay ta có thể biết được cái này trước cái kia trước. Mặc dù trong kinh điển Phật có tam minh. Tam minh ấy, thứ nhất là gọi là túc mệnh minh, tức là Ngài biết được kiếp trước của Ngài. Và kinh ghi rất là rõ, không những một đời mà hai đời, ba đời, trăm đời, nghìn đời. Và Ngài nói nếu ta muốn ta có thể nhớ được, gọi là túc mệnh minh. Thứ hai là thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh đó, hay là gọi là tha tâm thông đó, tức là thấy được tất cả những chuyện gì mà người thường cũng thấy được. Và cái thứ ba gọi là lậu tận minh, tức là Ngài đã trở một con người hoàn toàn trong sạch, như hoa sen đẹp đẽ và dễ thương, không ô nhiễm bùn nhơ nước đục. Cái đó gọi là lậu tận minh. Cư trần bất nhiễm trần, ở trong trần thế mà không ô nhiễm trần thế. Cho nên Đức Phật Ngài định nghĩa Ngài á, các vị thấy mình thờ, mình cúng Ngài bên này cặp đèn, chuối, bông hoa, trái cây đủ thứ. Nhưng mà cái định nghĩa về Phật căn bản nhất đó là gì? Cư trần bất nhiễm, sống trong trần thế mà không ô nhiễm bởi trần thế. Cho nên Ngài như vậy chúng ta sống trong gì? Được, mất, vui, buồn, khen chê, danh vọng và không danh vọng. Nhưng làm thế nào? Đừng bị ô nhiễm bởi ta như nhân viên đó. Này nói thầy, người Phật tử mình phải nắm như vậy. Giờ tôi xin đọc cái bài thơ này rất quen thuộc để quý đại chúng mình ôn lại. Trong đồng gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại trên nhị vàng. Nhị vàng bông trắng lá xanh, gần buồn mà chẳng hôi thân mùi buồn. Thưa quý đại chúng, khi Đức Phật định nghĩa Ngài như là một hoa sen không ô nhiễm, thì cái hoa sen đó, ý nghĩa của hoa sen mà mọc trong buồn cho chúng ta một bức tranh triết lý Phật giáo rộng lớn hơn. Bởi vì hoa sen không thể mọc ở cái chỗ thanh cao được, hoa sen chỉ mọc trong buồn thôi. Mà buồn tượng trưng cho những cái gì ô uế nhất, hay nói đơn giản đó là thế gian. Thành ra trong kinh đó, có ghi một câu gọi là muốn gọi là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Trong đàn kinh, ly thế bích bồ đề, cát tợ cầu thố giác. Phật pháp hay là chân lý vốn nằm ở đâu? Nằm ngay tại cuộc sống này. Chúng ta không thể đi ra khỏi cuộc sống này để gọi ngộ được chân lý. Giống như là hoa sen không thể ra khỏi bùn bày nở hoa được. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian. Nếu người nào đó nghĩ rằng đã đi ra khỏi thế gian này, hay là mình nói nôm na, trong cuộc sống có những người có những cái suy tư này, chúng tôi gặp có nhiều trường hợp đau buồn, hai vợ chồng cũng có hạnh phúc, không phải là còn trẻ không có hạnh phúc, mà đôi lúc đã lớn tuổi 60-70 vẫn có hạnh phúc. Thì có những người cứ nghĩ là khi nào mà bà xã mất đi rồi thì ông xã mới được hạnh phúc, hoặc là ông xã mất đi rồi thì lúc đó tôi mới được hạnh phúc. Mà tôi, những người Phật tử chứng kiến những điều đó thì mình cảm thấy là đau. Bởi vì sao? Bởi vì một trong hai người đó mong chờ rằng một ngày kia cái ông tôi sẽ thay đổi, hay là bà tôi sẽ thay đổi tâm tình. Thì thưa đại chúng, tôi nói lúc bây giờ đến gặp tôi thì tôi khuyên sẽ không bao giờ thay đổi. Một cái cây mà măng non á, mới mọc lên á, thì mình uống nắng được. Nhưng mà bây giờ đã trên 60-70, tất cả như là một cội cây già, cội cổ thụ rồi. Chỉ có là đụng tới là nó gãy tay. Đụng tới là nó gãy. Thành ra bây giờ chờ cho có bà nằm xuống thì khi đó tôi mới thư thái được, hay là chờ cho ông đi rồi lúc đó tôi mới đảnh rang được. Thì mình chờ như vậy, ông đã có đi mình vẫn tiếp tục. Thành ra chỗ này á, kinh cũng nói là ly thế mất bồ đề, muốn đi ra khỏi cái cuộc sống của mình để tìm bồ đề, cáp tự cầu thố giác, chẳng khác nào đi tìm con thỏ, cái sừng của con thỏ. Điều đó có nghĩa là ảo tưởng, bao nhiêu đó. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian. Cho nên hồi nãy chúng tôi có nói, nếu như quý anh chị không giữ được tâm hồn bình an, không giữ được một cái tâm an nhiên bất động. Dùng từ bất động tức là không bị dao động, không bị nao núng, không bị buồn bực trước những lời khen tiếng chê, vui buồn, thành hay bại vân vân. Thì chính nhờ đó cái tâm bồ đề hay cánh cửa giải thoát, hay mình nói gần gũi nhất, đó là cuộc sống hạnh phúc sẽ mở ra ngay trên mặt đất này. Bên Đại Thừa thì dùng câu là gì? Muốn đi tìm kiếm Niết Bàn thì hãy đi vào sinh tử. Lìa sinh tử không có Niết Bàn. Nghe thấy bao nhiêu nay quý Phật tử tụng kinh cầu nguyện cầu được vãng sanh tịnh độ, mà bây giờ thầy nói vậy không lẽ trật đường hết rồi. Quý Phật tử cầu mong tô mo kẻo để niệm Phật để về Tây Phương, mà thầy nói vậy thì ta trật hết rồi. Không phải như vậy. Lìa sinh tử sẽ không có niết bàn. Lìa sinh tử sẽ không có niết bàn. Cho nên đó là một cái ám dụ mà chúng tôi có chưa trình bày, nhưng để thấy rằng Đức Phật ví dụ Ngài như một chiếc hoa sen. Cho nên Đức Phật thành Phật khi nào? Ngài đạt Niết Bàn ở đâu? Ngài không phải đi viên tịch rồi hay là chết đi rồi để đi vào một cái cõi gọi là cõi Niết Bàn, không phải thế này. Mà Đức Phật nhập Niết Bàn ngay lúc Ngài mới 40 tuổi. Có nghĩa là ngay cái giây phút mà Đức Phật thành đạo, lúc đó Ngài đã đặt chân đến trạng thái của Niết Bàn vô sinh. Và trong kinh nói đó là vô dư, hữu dư y Niết Bàn. Có nghĩa là Ngài vẫn sống với một thân phận con người, vẫn phải sinh lão bệnh tử. Chứ không thể nói là đó thành Phật là thôi là khỏe rồi đó, thế chết này, không phải. Hạ hữu hình thì phải hữu, hữu sinh thì phải hữu, hữu diệt. Có sinh phải có diệt, có đến thì phải có đi. Chứ làm sao mà nói là Phật đắc thành thông rồi mà không chết được. Thành ra đối ngay cả cái nhục thân của Đức Phật sau 80 năm thì vẫn phải trôi lăn theo cái gọi là sinh tử. Không có luân hồi. Chúng ta có luân hồi, còn Đức Phật đã giác ngộ, đã chặt đứt vòng luân hồi. Cho nên thân thể của Ngài vẫn phải đi vào cái biến hoại của vật chất vô thường. Thì những cái đó là những cái định luật mà không ai thay đổi được. Các vị đừng nghĩ rằng nói là bây giờ mình chứng đắc cái gì đó, cái mình làm cho thế giới này đổi hết. Không có gì hết. Thế giới này không có đổi khác. Chỉ có con người mình có chịu đổi khác hay không thôi. Đừng cầu mong một ngày nào đó cái người đó chết đi rồi tôi mới mình hạnh phúc. Cái người đó còn đây là tôi không có bình an được. Đừng bao giờ cầu mong như vậy. Sẽ không có chuyện đó. Cho nên chính cái điều đó Đức Phật người dạy cho chúng ta, những cái người mà gặp làm cho mình khó chịu, những người mà mình nghĩ rằng họ là đối với mình là bất như ý, thì đó là những cái thiện tri thức hay là những chiếc gương mà nó soi lại cái công năng tu tập của mình như thế nào. Mình tu đến đâu, còn buồn không, còn sân không, còn si không, còn tham hay không, thì chính nhờ những người chung quanh mình mới thấy được cái mức độ tu tập của mình tới đâu, cái khả năng tu tập của mình tới đâu. Chứ bình thường nó không ai đụng tới mình hết thì mình đâu có sân. Tại sao lại tự nhiên ngồi mình la làng la xóm lên rồi còn kêu mình khùng, mình điên rồi. Khi ai làm cái gì không vừa ý mình, tức quá mình mới la lên. Thì chính cái sự hành động mà la lên sân như vậy đó, chúng ta mới thấy được cái gọi là mức độ tu tập của mình còn rất yếu thế. Vì chỗ đó cái bài pháp mà Đức Phật dạy cho Bà La Môn Đô Na, và Ngài nói thế này: này Bà La Môn Đô Na, đối với những chư thiên mà chưa đoạn tận phiền não tức là ưu tư khổ não, lòng hoặc khổ đau, đối với những chư thiên mà chưa đoạn tận phiền não thì ta là chư thiên đã đoạn tận phiền não. Có nghĩa là ta có thể là một vị trời đã đoạn sạch hết phiền não. Đối với những con người mà chưa đoạn tận phiền não thì ta là con người đã đoạn tận phiền não. Đối với những loại quỷ dữ chưa đoạn tận phiền não thì ta vẫn là một loại quỷ đã đoạn tận phiền não. Đức Phật dùng cái cách thức để mà mở rộng về cái Phật tính vốn có trong mỗi con người. Cho nên Phật không phải là một cái con người riêng biệt nữa, mà Đức Phật xác định tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Và khi thành Phật thì cái Phật tính của mọi người đều giống nhau, giữa đồng đẳng. Không có sự khác biệt giữa nam nữ, không có sự khác biệt giữa ta người phân biệt. Cái Phật tính, cái gọi là cái tâm thanh tịnh, tâm an lạc, tâm giác ngộ, tâm giải thoát vốn có trong bất kỳ ai, bất kỳ chúng sinh nào. Thậm chí trong kinh còn mô tả khi hai con ma sống chung một cái địa mục, một cái khoảng mục, mà một con ma nó thấy con ma kia, bạn của nó đau khổ quá đi, thảm thương quá đi, bị hành hạ quá đi, cho nên con ma nó phát khởi tình thương, thấy cảm thấy tội nghiệp cho con ma bạn của nó, nhờ phát khởi tình thương mà nó được siêu thoát. Các vị thấy đó, tức là trong cùng một thế giới, trong cùng một hoàn cảnh mà cái tâm của con người ấy, đều có thể làm nên sự an lạc giải thoát. Cho nên đó chính là hình ảnh mà gọi Đức Phật gọi là như hoa sen nở trong bùn ngoài mà không ô nhiễm bùn nhơ trước mặt. Bởi vậy đây là một cái bài học rất là quan trọng trong lịch sử gọi là humanistic, nhân bản. Cho nên Phật giáo có một cái điểm đặc biệt đó, là Đức Phật mà nói ta là Thượng Đế, tất cả phải đều dưới quyền ngự trị của ta. Ngài cũng nói ta là người phân chia ai có tội hay là ai không có tội. Ngài cũng nói ta là người phán xét, nhưng Ngài thì nói tất cả chúng sinh đều có thành Phật, và ta là Phật đều có khả năng thành Phật, và ta là Phật đã thành, và chúng sinh là Phật sẽ thành. Mình ra quý đại chúng ngồi ở đây, mình thấy đó là một cái chân lý bình đẳng vĩ đại mà hiếm thấy trong lịch sử con người. Hiếm thấy trong lịch sử con người, hiếm có một cái tuyên ngôn nào vĩ đại như là Đức Phật đã tuyên bố ta là Phật đã thành và tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành. Con nghĩ này khẳng định cái vai trò giải thoát, cái khả năng giải thoát, khả năng giác ngộ, chấm dứt khổ đau vốn có trong tay của mình. Nhưng mà vấn đề mình có chịu đặt hay không? Cũng giống như hồi nãy chúng tôi trình bày tám với nhân viên, được này, mất, ngôi buồn, khen chê, danh vọng và không danh vọng. Tám với nhân viên đó ai cũng bị ám ảnh bởi nó ấy. Nhưng mà bây giờ mình có đồng ý giải thoát ra khỏi nhân duyên đó không? Cũng giống như các vị biết tham là khổ, sân là khổ, si là khổ, mà chúng ta có dám can đảm để diệt trừ hết lòng tham hay không? Hay là diệt trừ hết chúng tôi? Từ từ thôi. Nhưng mà chúng ta cũng đừng nóng vội, bởi vì thân phận con người nghiệp lực nhiều, thâm sâu, cần phải tu tập nhiều lần. Bây giờ tôi xin đi vào cái nội dung của buổi giảng hôm nay, đó là bốn sứ mệnh của Đức Phật. Phần đầu chúng tôi giới thiệu về cái hoàn cảnh và cái nền tảng để đạt đến sự giác ngộ, đó là gì? Tâm gì? Tâm bình an hay là tâm an nhiên bất động. Thì các vị về hôm nay mình đi nghe một buổi pháp thoại, mình về thì mong muốn các vị cũng cố gắng thực tập cái điều đó, thực tập cho mình có được một cái tâm an nhiên bất động. Bởi vì nhờ có cái tâm an nhiên bất động đó thì mình mới vượt qua được những cái nhân tố của gọi gì là hỷ nộ ái ố trong cuộc đời, những buồn vui hờn giận thương yêu ghét uống trong cuộc đời. Em có một bài thơ: đừng sợ khổ, đừng sợ hờn, đừng có sợ gặp những đối tượng bất nghĩa. Giống như hồi nãy tôi nói, đừng có trông cho cái ông đó, ổng chết rồi mình mới được bình an, hay trông cho bà chết mình mới được bình an. Hãy đối diện với nó. Nhờ vậy mà ngộ ra được chân. Cho nên Phật pháp tại thế gian là vậy. Bất ly thế gian giác, không thể lìa khỏi cái nhà mình ở, lìa khỏi cuộc sống của mình mà có được giác ngộ. Mà mình phải thấy được chân lý ngay trong hoàn cảnh, ngay trong cuộc sống của mình. Cho nên có bài thơ nói là: không đau khổ lấy chi làm chất liệu, không buồn vui sao biết chuyện con người, không đói nghèo làm sao thi vị hóa, không lang thang sao biết gió mưa nhiều. Phải khổ, phải đói nghèo, phải chứng ngộ cái khổ và cái đói nghèo. Thưa quý đại chúng, sứ mệnh đầu tiên của Đức Phật được ghi lại trong kinh Nikaya và A Hàm như sau. Thứ nhất, đó là Ngài hàn gắn lại những gì đã bị đổ vỡ. Đức Phật ra đời có một sứ mệnh rõ ràng: hàn gắn lại những gì đã bị đổ vỡ.
Giờ mình nghe qua khó hiểu, không có đổ vỡ gì đâu. Nhà cửa vững chắc, xây xã hội tốt đẹp, phát triển thế giới văn minh, đâu có gì đâu. Phật hàn gắn cái gì đấy? Đức Phật, sứ mệnh của Ngài là hàn gắn lại những gì đã bị đổ vỡ. Hàn gắn cái gì? Và cái gì đổ vỡ? Cái gì đổ vỡ đây? Thưa đại chúng, trong kinh dạy này, do tri kiến sai lầm, cho nên con người á lầm chấp, chấp rằng có một cái bản ngã cá thể, gọi là cái individual self, một cái bản ngã cá thể. Vì lầm chấp vào một cái bản ngã cá thể đó, cho nên con người bị phân ra thành nhiều mảnh khác nhau, đó là ta người phân biệt giai cấp, giàu nghèo, sang hèn, phân biệt đủ thứ phân biệt trên cuộc đời này. Sự phân biệt đó chính là đổ vỡ. Đổ vỡ từ đâu? Đổ vỡ từ sự chấp vào một cái tự ngã. Kỳ trước tôi có nói chuyện con bò, quý vị có nhớ không? Đây là một cái tư duy tu tập. Cái con bò kéo xe ở Việt Nam, con bò kéo hai cái bánh xe, người ta gác cái ách trên cổ đó, cột dây lại, và nhiệm vụ nó phải kéo một tấn hàng. Và giữa nắng trưa như vậy đó, người ta quấn đó bằng roi để cho nó phải kéo hàng. Con bò nó kéo hàng mà cái cổ nó trầy xước chảy máu, các vị thấy nó thích nè. Có con bò nào chấp nhận cái vừa bị quấn đập vừa bị hành hạ mà phải kéo lôi kéo nặng nề giữa trưa? Có con bò nào muốn vậy không? Không có con bò nào muốn tôi phải bị hành hạ, bị đánh đập. Nhưng mà không có con bò nào có thể tự giải thoát ra khỏi cái hoàn cảnh đó, cái đau khổ nằm chỗ đó. Không có con bò nào thích khổ hết, không có con bò nào thích bị quấn hết. Nhưng mà nó không tự giải thoát chính nó được. Bây giờ mình hỏi lại mình, cái này là tôi nói theo kinh điển chứ tôi không dám ví dụ mọi người như bò, tôi không dám. Bây giờ mình hỏi lại mình, các vị biết chắc rằng cái nguyên nhân của khổ đau là gì? Là tham, là sân, là si. Tại sao chúng ta không bỏ? Không bỏ tham đi, không bỏ sân đi, không bỏ si đi. Biết cái vọng chấp của chúng ta là tham sân chấp ngã là một cái sự đổ vỡ lớn trong cuộc đời. Thế tại sao mình không bỏ cái bản ngã đi? Cho nên khi so sánh và liên tưởng như thế, mình thấy mình vẫn thân phận của mình không khác gì thân phận của con. Mình không muốn nhưng mà phải. Thành ra cái thân phận con bò, cái đặt cái ấp lên cái cổ của nó là cái gì? Đối với chúng ta, đó là cái vọng chấp sai lầm về một cái tự ngã, cái bản ngã, cái tôi.
cái của tôi và cái tự ngã của tôi, và tin rằng có một cái gì đó, có một cái linh hồn này vĩnh cửu bất diệt. Đó là một cái sai lầm lớn lao nhất của thân phận con. Vì chắc có cái bản ngã đó cho nên mới có sợ hãi đấy. Bây giờ các vị nhìn thật vào bản thân mình ngồi trường này, ai dám nói rằng tôi là người không có sợ hãi? Vì sao mình sợ hãi? Có phải vì cái bản ngã không? Vì sao mình sợ đói? Vì sao bây giờ một ngày đó mình làm việc là ăn có 3 bữa cơm thôi? Có nhiều người, cái người già sáng cũng có ăn thì bao nhiêu, uống lấy nước trà thôi. Nhưng mà vẫn phải ráng làm kiếm nhiều thêm. Để làm gì? Để lỡ mà khi không có ăn thì lại có. Ví dụ như khi thất nghiệp thì có tiền mà xài. Hay là khi đói khổ lại có mày. Thì cái tánh mà để chuẩn bị khi đói khi khổ đó là một cái nỗi sợ hãi, cái đó là hợp lý. Có làm được thì phải làm để dành dụm, để khi mình không làm được mình đói khổ hay mình thất nghiệp mình có mình ăn, cái đó là hợp lý. Hợp lý về mặt xã hội, về mặt con người. Nhưng mà về mặt tâm linh, trong trường hợp này, cái gì làm cho chúng ta sợ hãi? Chính là cái tự ngã. Cho nên trong mỗi chúng ta, cái yếu tố thường trực trong tâm hồn của chúng ta không phải là cái chuyện danh vọng địa vị, mà là cái gì? Hy vọng và sợ hãi là hai yếu tố đó nó ám ảnh đời sống của mình. Ngày cũng như thế. Sợ. Bởi vì con người yếu đuối. Chính vì vậy Đức Thế Tôn ra đời, mục đích và cái sứ mệnh của Ngài đầu tiên đó là gì? Hàn gắn lại những gì đã bị đổ vỡ. Ngài hàn gắn bằng cách nào? Đó chính là lời tuyên bố tất cả chúng sinh đều có khả năng thành. Có nghĩa là Ngài, mình có thể giải phóng ra cái bản ngã cá biệt của mình để ngộ ra được rằng tất cả là vạn pháp, là vô thường, sinh diệt, thấy được sinh, lão, bệnh, tử, thấy được cái bản ngã là không có thật, thấy được các pháp là nhân, là duyên, cho nên mình phải sống có được cuộc sống an nhiên, tự tại. Bây giờ các vị nói về bản ngã, bây giờ trong cái thân á, của mình á, thì nó phải có một cái linh hồn, mình nói đơn giản ha, tức là vật lý và tâm lý. Rồi bây giờ khi cái thân của mình là gì? Là do tứ đại đất, nước, gió, lửa. Đất là những cái phần cứng, ví dụ như là da, xương, tóc, lông, móng, răng, đất. Nước là các loại nước trong con người.